Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang sáng nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày rằm tháng 8 năm Quý Mão. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính sau đây.
Đại hội Công đoàn Tiền Giang bước sang ngày làm việc thứ hai.
Sau nội các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 ở huyện Cai Lậy.
Xã Long An, huyện Châu Thành và xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Tiết một câu chuyện buổi sáng với bài viết Bác Hồ chớ tới Trung Thu.
Lãnh đạo Nagorno-Karabakh tuyên bố giải thể nước Cộng hòa tự xưng.
Ấn định hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Liên minh châu Âu.
Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian chuẩn bị đại hội, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, quy trình, hướng dẫn của điều lệ Công đoàn Việt Nam, chiều hôm qua 28 tháng 9, tại hội trường ấp Bắc, trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang khóa 10 long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong phiên làm việc đầu tiên, đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 10, trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau đó đại hội tiến hành thảo luận tại các tổ. Trong ngày làm việc hôm nay, đại hội sẽ nghe báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu cử Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang khóa 11 nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu dự đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội cùng nhiều nội dung quan trọng khác và bế mạc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung của đại hội trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 và hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy và các công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua với những công trình, sản phẩm, phần việc ý nghĩa, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, ghi nhận của cộng tác viên Trường Giang.
Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, huyện Cai Lậy thực hiện 8 công trình thi đua chào mừng đại hội. Điển hình công trình trường tiểu học Phú Cường do công đoàn cơ sở ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy đăng ký thực hiện với tổng kinh phí đầu tư hơn 27 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Thiên Bang, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển xây dựng Phan Kha thi công. Ban chấp hành công đoàn cơ sở ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đã phát động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong cán bộ công chức, công đoàn viên của đơn vị. Công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch, tiết kiệm 234 triệu đồng kinh phí đầu tư. Cơ sở vật chất khang trang đi vào sử dụng nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024 là niềm vui của thầy và trò ngôi trường vùng nông thôn, tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Cô Lệ Thị Hồng, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Cường, huyện Cai Lậy cho biết.
Khi mà có được cái cơ sở vật chất mới như thế này đúng vào dịp khai giảng năm học mới 2023-2024 thì đáp ứng được sự mong mỏi của phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo, cán bộ giáo viên, công đồng viên của nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất để thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường học thân thiện. Thì từ nay trường có một cái không gian học tập, vui chơi, hoạt động thể chất về tinh thần phong phú và hiện đại, đáp ứng mong muốn tập thể đội ngũ giáo viên, công đoàn viên trường tiểu học Phú Cường quyết tâm nỗ lực thi đua phát triển chất lượng dạy và học hơn nữa để xứng đáng với truyền thống dạy học của nhà trường, sự kỳ vọng của các cấp chính quyền, của phụ huynh học sinh tin tưởng.
Là thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy tập trung hướng dẫn, chỉ đạo và giao chỉ tiêu nhiệm vụ tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong các cấp công đoàn. Hưởng ứng phong trào thi đua, các công đoàn cơ sở đã triển khai kế hoạch đăng ký thi đua, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và hoạt động công đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động. Đặc biệt, đã phát động các đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của địa phương, gắn với chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó, nhiều phong trào thi đua đã góp phần động viên công nhân viên chức lao động phát huy sự năng động, sáng tạo, hăng hái lao động sản xuất và công tác phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trước thềm đại hội, Liên đoàn Lao động huyện và các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy cho biết.
Thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 13, thì Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy có những cái hoạt động thiết thực mà chào mừng đại hội công đoàn. Tiêu biểu là cái hoạt động là tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp của huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2023-2028. Và các cái hoạt động hưởng ứng đó là tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tiêu biểu như cái giải bơi lội trong công nhân viên chức lao động, trao tặng nhà máy ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động gặp khó khăn về nhà ở, thăm hỏi chia sẻ đoàn viên khó khăn, đăng ký tham gia các cái công trình sản phẩm. Qua cái phát động các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động huyện phát động thì cái phong trào công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn hưởng ứng rất là tích cực, sôi nổi nhằm chào mừng đại hội công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, thể hiện qua các cái phong trào, sự tham gia tích cực của các đoàn viên, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện.
Mỗi công trình phần việc đều có ý nghĩa góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động trước thềm đại hội, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống công đoàn Việt Nam và phát huy trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 28 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận xã Long An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là xã nông thôn mới nâng cao thứ tư của huyện Châu Thành. Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Đỗ Tấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phía huyện có ông Trần Hữu Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện. Xã Long An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Trên cơ sở nền tảng đó, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã đã tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Hơn 8 năm qua, xã Long An đã có những đổi mới như kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của xã phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa thể thao tạo ra diện mạo mới cho xã. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 70,6 triệu đồng một người một năm, tăng hơn 2,6 triệu đồng so với quy định. Xã còn khoảng 1,4 hộ nghèo, thấp hơn so với quy định là 2,5%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng tăng, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì và công nhận đạt chuẩn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã tiếp tục được giữ vững và ổn định. Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó ông Phạm Văn Trọng trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Bà Châu Thị Mỹ Phương trao bảng tượng trưng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Long An. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể và ba cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành và Ủy ban Nhân dân xã Long An tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và nhiều đóng góp trong thực hiện xây dựng xã Long An đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận xã Hậu Mỹ Bắc A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Phạm Thị Mai Tiên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang đã tới dự, ghi nhận của công tác viên Chiều Nam.
Là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, Hậu Mỹ Bắc A luôn quan tâm duy trì và nâng chất thêm tỷ lệ các tiêu chí đã đạt được. Trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên cùng sự nhất trí cao trong toàn đảng bộ và nhân dân xã, chính vì thế công tác triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn trong thời gian qua đã diễn ra thuận lợi. Trong đó, nhân dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt phong trào do địa phương phát động. Đến nay, Hậu Mỹ Bắc A đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, do đó đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người mỗi năm đạt hơn 70 triệu đồng, tăng hơn 15 triệu đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%, tăng 9,2% so với thời điểm xã được công nhận nông thôn mới. 100% hộ dân sử dụng nước sạch và điện thường xuyên an toàn. Xây dựng hơn 61 km tuyến đường đan nhựa liên ấp, liên xã và đường dân sinh tăng gần 15% so với năm 2021, đảm bảo vận chuyển hàng hóa được thuận tiện quanh năm và không lầy lội vào mùa mưa. Toàn xã có gần 3.400 căn nhà, trong đó số nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng chiếm hơn 84,5%. Hiện tại, xã không còn có hộ nhà ở tạm, dột nát. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ và làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn xã đạt 74%. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Các tiêu chí trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, hành chính công cũng được nâng cao nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì, giữ vững và ổn định. Ông Nguyễn Minh Trí ở ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, đại diện hơn 3.000 hộ dân trên địa bàn xã, bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đến giờ phút này, khẳng định rằng đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân chúng tôi được nâng cao rõ rệt. Có được thành công trên, mặc dù nhỏ, chúng tôi vẫn nghĩ rằng ngoài nỗ lực của bản thân còn là truyền thống, là văn hóa của quê hương Hậu Mỹ mà chúng tôi đang được thừa hưởng. Từ đó, tôi, gia đình và bà con nhận thức được về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, mục đích của xây dựng nông thôn mới là thật sự đi vào chiều sâu và chiều rộng, tạo niềm tin cao và phát huy được vai trò chủ thể, đảm bảo theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Tại, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành huyện và đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc A trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để giữ vững những kết quả đạt được, bà đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tập trung huy động nhiều nguồn lực để tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn đô thị loại 5 trong tương lai. Bài phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện có đoạn:
xác định việc xây dựng nông thôn mới là lâu dài, thể hiện qua những việc làm ý nghĩa, thiết thực, đi vào lòng dân. Vì vậy, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hậu Mỹ Bắc A cần phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa, phải phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương, tập trung mọi nguồn lực, cùng nhau đoàn kết một lòng, góp công, góp của, đóng góp trí tuệ để xây dựng, hoàn thiện và nâng chất, đồng thời giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có như vậy mới giữ vững được danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao và góp phần vào xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.
Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 500 triệu đồng tiền thưởng để cho xã Hậu Mỹ Bắc A xây dựng các công trình phúc lợi. 40 tập thể và cá nhân được chính quyền các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 28 tháng 9, Sở Công Thương phối hợp với Mobifone Tiền Giang tổ chức buổi hội thảo quản trị nhân sự và xu hướng chuyển đổi số. Tại hội thảo, các đại biểu được thông tin thêm các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhân sự và nghe chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị nhân lực, các hoạt động quản lý nhân sự và các giải pháp để quản trị nhân lực hiệu quả trong thời đại 4.0. Bên cạnh đó, Mobifone tỉnh giới thiệu một số giải pháp chuyển đổi số hiện nay như các nền tảng số, sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh. Hội thảo còn tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp.
Tại huyện Cai Lậy, đoàn công tác của Viện Chiến lược và Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo đánh giá các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật bảo vệ môi trường, thúc đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam hiện nay. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào các nội dung như tham luận, thảo luận, trao đổi về tình hình triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn và tình hình thi hành pháp luật về quản lý tái chế chất thải trên địa bàn huyện, thuận lợi và những bất cập hạn chế của quy định pháp luật trong thực tiễn thi hành pháp luật về môi trường liên quan đến việc triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn và quản lý tái chế chất thải trên địa bàn huyện, khả năng áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn và kiến nghị giải pháp xây dựng hoàn thiện pháp luật, đồng thời tổ chức khảo sát lấy ý kiến của đại biểu, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự buổi tọa đàm.
Tại nhà văn hóa xã Thành Tân, Hội sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức khai giảng lớp nghề trồng và chăm sóc cây kiểng, có 39 học viên là nông dân trồng hoa kiểng của ba xã Thành Tân, Thành Hòa và Thành Mỹ tham dự. Lớp học tổ chức vào 2 ngày trong tuần với 2 phần lý thuyết và thực hành. Trong thời gian 10 ngày, các học viên được các nghệ nhân thuộc Hội sinh vật cảnh tỉnh hướng dẫn các nội dung chăm sóc hoa lan, cây tùng, mai vàng, mai chiếu thủy, tạo dáng kiểng bonsai, cách tạo cây kiểng cổ Nam Bộ, cách bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại. Sau lớp học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho các cháu là con của cán bộ đang công tác trong lực lượng biên phòng Tiền Giang. Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực dành cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu năm nay.
Trước khi bước vào các hoạt động của Đêm hội trăng rằm, các cháu đã được xem tiết mục múa lân do các chiến sĩ của đơn vị biểu diễn. Các cháu còn được tham gia và thưởng thức các tiết mục văn nghệ về không khí của ngày Tết Trung thu cũng do chính các cháu biểu diễn. Ngoài ra, dưới sự hướng dẫn của chú Cụi và chị Hằng Nga, các cháu còn được tham gia nhiều hoạt động khác như đối thoại bằng tiếng Anh, trò chơi dân gian, hoạt động trò chơi tập thể cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khi tham gia các trò chơi, với mong muốn đem đến niềm vui, khích lệ, động viên cho các cháu có một cái Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm và bước vào năm học mới đạt nhiều kết quả tốt. Cũng nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã trao tặng 188 phần quà bánh và lồng đèn Trung thu cho các cháu. Qua đó nhằm động viên các cháu luôn cố gắng trong học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, trở thành mầm xanh tương lai của đất nước.
Ban Thường vụ Thị đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Cai Lậy phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tân Phú vận động các nhà tài trợ, tòa án thị xã Cai Lậy và sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa tổ chức chương trình Trung thu cho em năm 2023 với chủ đề Trăng ấm tại trường tiểu học và trung học cơ sở ấp Bắc. Tại đêm hội, các em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, tạo nên không khí Trung thu vui tươi, sinh động như thưởng thức các tiết mục múa lân, biểu diễn văn nghệ, biểu diễn võ thuật, chơi các trò chơi dân gian. Dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao 1.150 phần quà gồm bánh Trung thu, kẹo tập và 400 lồng đèn cho các em thiếu nhi tại địa phương gồm trường mầm non ấp Bắc và bậc tiểu học của trường tiểu học và trung học cơ sở ấp Bắc. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 27 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 28 tháng 9, ông Lê Văn Ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè có buổi gặp gỡ hơn 100 người dân và doanh nghiệp ở xã Hồng Mỹ Phú về các nội dung liên quan đến chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, gọi tắt là PAPI.
Tại buổi gặp gỡ, nhân dân xã Hồng Mỹ Phú được nghe giới thiệu tóm tắt về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Đây là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương, giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác phục vụ người dân tốt hơn. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công bao gồm 8 chỉ số nội dung và 28 chỉ số thành phần. Tại đây, người dân có những ý kiến, kiến nghị với chính quyền các cấp xoay quanh các nội dung như các công ty đo đạc địa chính tư nhân giải quyết hồ sơ về quyền sử dụng đất cho người dân còn rất chậm, nước thải các cơ sở chăn nuôi chưa đảm bảo môi trường, xử lý nghiêm tội phạm trộm chó, xã nên lắp đặt các camera an ninh phủ toàn địa bàn, đầu tư xây dựng các tuyến đường phụ giao thông nông thôn để học sinh và nông dân đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản được thuận tiện. Khi xã xác định ranh đất nên mời các hộ dân có liên quan đến dự, tạo sự đồng thuận cao, tránh tình trạng khiếu nại của người dân. Chính quyền và các ngành chuyên môn đặt biển báo quy định trọng tải để bảo vệ các tuyến đường giao thông nông thôn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải trọng vào các tuyến đường này. Kéo điện tưới tiêu cho bà con nông dân, người cao tuổi gặp khó khăn trong việc chi trả tiền qua thẻ ngân hàng do không biết cách sử dụng, bỏ mất thẻ, chặt mấy cây che khuất tầm nhìn ở các tuyến đường giao thông nông thôn. Sẽ cần lắp đặt các cửa cống, bọng để phòng chống lũ, bảo vệ vườn cây ăn trái cho nông dân. Kiểm tra các cây nước bị nhiễm phèn, xử lý tình trạng người dân vứt rác xuống kênh rạch gây ô nhiễm môi trường. Đội ngũ y tế thiếu nhiệt tình và trạm y tế xã thiếu cơ số thuốc. Người dân báo cáo phát hiện vũ khí thời chiến tranh còn sót lại nhưng các ngành chuyên môn chậm xử lý. Nhân dân bắt cầu ngang sông khi công trình nạo vét kênh đi qua đã tháo dỡ cầu mà không trở lại hiện trạng ban đầu, đề nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết. Ông Trương Văn Huyên ở ấp Mỹ Phú B, xã Hậu Mỹ Phú có ý kiến về đường giao thông nông thôn xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.
Thì giờ những cái tuyến đường nhựa thì Mỹ Hoa và Mỹ Quế thì đã có sụt lún rất là nhiều, và tuyến của đập Hóa thì đang có hiện tượng là sụt nghiêng, mà bây giờ cái tình trạng vào cái mùa đi học sinh đi rồi bà con nông dân thì dân chúng tôi chở hàng tháng giao thông thuận tiện lưu thông rất là khó khăn, mà đã xuống lúc nhiều năm rồi thì các cấp có cái hướng để giải quyết khắc phục như thế nào để cho bà con chúng tôi an tâm. Và những cái tiếng Mỹ B thôi đó thì tôi nói là đang có chiều hướng sụt lún, thì chúng ta có biện pháp gì để chúng ta chặt lại được không, thì đề nghị là các cấp cần quan tâm.
Còn ông Đoàn Văn Măng, ngụ ấp Mỹ Phú có kiến nghị về nạo vét kênh mương và tiếng ồn âm thanh ở các dàn nhạc kẹo kéo.
cái tổ 18 Mỹ Phú B mặt lộ 869 nè, thì nhà nước đặt bọng để cho thoát nước, mùa nước thì thoát, còn mùa khô thì để nước dẫn nước vô để bà con tưới tiêu. Nhưng mà thực tế giờ là cây cối á, nó bích hết, thành thử ra tôi cũng có ý kiến nhờ cơ quan chức năng nào đang làm khắc phục sửa để cho bà con ta tưới tiêu. Về bên văn hóa thông tin, vụ lo ca hát nè, tôi cũng góp ý với chính quyền mình quy định là cái vụ giờ nào là hát rồi giờ nào nghỉ. Chứ có đêm gì mà có 2-3 người thôi mà lúc đó không có hát mà la không à. Tới 11-12 giờ đêm cô bác không ai ngủ nghe gì được.
Các ý kiến kiến nghị của người dân được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Mỹ Phú và các ban ngành của huyện có những giải pháp trả lời cụ thể. Ông Lê Văn Ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè ghi nhận và tiếp thu tất cả các ý kiến kiến nghị của người dân, đồng thời hứa sẽ trình Ủy ban Nhân dân huyện các ngành chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Tiết mục Câu chuyện buổi sáng.
Tiết mục Câu chuyện buổi sáng.
Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Dịp Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1945, Bác đã viết liền 2 bức thư gửi các cháu, và Trung thu những năm sau đó, người luôn gửi thư cho thiếu nhi. Trong những lá thư ấy có cả những dần thơ Bác viết riêng cho các cháu. Cùng đọc lại những dần thơ chứa chan tình yêu bao la của Bác dành cho con trẻ trong những lá thư người gửi các cháu mỗi dịp Tết Trung thu. Tiếp một câu chuyện buổi sáng hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Bác Hồ với Tết Trung Thu. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ.
Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, ngày rằm tháng 8 âm lịch hàng năm được coi là ngày Tết của thiếu nhi, với tên gọi là Tết Trung Thu, và đã trở thành một mỹ tục của dân tộc. Một hoạt động đón Tết Trung Thu và tổ chức vui chơi đều hướng tới trẻ em, đều được thực hiện với mong muốn mang lại niềm vui cho các em. Trước đây, đêm Trung Thu, các hoạt động thường diễn ra ở phạm vi cộng đồng, các gia đình ở cùng xóm ngõ, khu phố hay khu tập thể. Mỗi nhà góp một tí để làm bánh Trung Thu cho con cháu. Có nơi còn thành lập cả ban tổ chức để lo toan đội trống của các em và đội múa lân, múa sư tử cũng được tập luyện trước vài tuần. Trước khi phá cổ, bao giờ ở địa điểm tổ chức tới Trung Thu cũng có màn rước đèn và múa lân. Đây là hai hoạt động sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia. Mấy năm gần đây, dịp Tết này được gắn liền với một số hoạt động từ thiện mang lại nhiều ý nghĩa. Ở nhiều trung tâm bảo trợ trẻ em, nhiều ngôi chùa có nuôi dưỡng trẻ mồ côi, các nhóm tình nguyện kết hợp với chính quyền địa phương và người có lòng hảo tâm để tổ chức Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Nhằm khuyến khích đông đảo thiếu nhi tham gia, chương trình Trung Thu đã có sự thay đổi để phù hợp với điều kiện của các em về thời gian hoạt động. Thay cho đêm trăng như truyền thống, chương trình Trung Thu từ thiện thường được tổ chức vào buổi chiều tối để trẻ em từ xa có thể tham dự và trở về vào trước lúc 9 giờ tối. Bên cạnh những trò chơi dân gian như múa lân, rước đèn, nơi tổ chức kết hợp trao quà, tặng phẩm, quần áo, sách vở cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích vươn lên trong học tập. Có thể thấy những hoạt động mang nhiều ý nghĩa này đã thu hút được sự ủng hộ của dư luận xã hội, đặc biệt là ở các trường đại học, trung học. Do đó, có thể nói, Trung Thu đã trở thành ngày Tết của tất cả mọi người. Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Dù Bác đã đi xa, nhưng mỗi Tết Trung Thu đến, thiếu nhi cả nước vẫn nhận được muôn vàn tình thân yêu của Bác. Đó là tình cảm yêu thương đặc biệt Bác dành cho thiếu nhi được thể hiện qua những dần thơ Bác viết cho thiếu nhi. Thơ chúc Tết Trung Thu là một trong những nét đặc sắc của thơ Bác, tùy theo điều kiện hoàn cảnh của đất nước mà Bác Hồ có những lời dạy bảo ân cần các cháu. Năm 1951, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã bước vào giai đoạn phản công, với khí thế ấy, giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc, Bác viết Trung Thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Sau đây Bác viết mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung. Đó là Tết Trung Thu đầu tiên Bác Hồ gửi thư cho các cháu. Thư Trung Thu năm 1951. Giữa bao bộn bề diệt nước, diệt quân, Bác vẫn luôn chăm chút dõi theo từng tiến bộ của các cháu thiếu nhi và người gửi thư động viên khen ngợi. Thơ tặng cháu Nông Thị Trưng, khen tặng hai cháu liên lạc trong bộ đội chiến khu 2. Đã thể hiện tình cảm của Bác đối với các em. Tình cảm trường mến đó cũng là niềm mong mỏi của Bác đối với lớp mầm non tương lai của đất nước. Mong các cháu cố gắng thi đua học và hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Đi tham gia kháng chiến, để gìn giữ hòa bình, các cháu hãy xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh. Thư Trung thu năm 1952. Những dòng thơ Trung thu của Bác làm theo thể lục Bác hệ thơ tự do đều mang dáng dấp của những câu ca dao tục ngữ, khiến trẻ dễ nhớ dễ thuộc. Dòng thơ Trung thu vui mà lại thể hiện được cái tâm lớn lao của người. Chính Tết Trung thu 8 năm kháng chiến, các cháu khôn lớn, Bác rất vui lòng. Thu này Bác gửi thơ chung, Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa. Thu này hơn những thu qua, kháng chiến thắng lợi gấp 3-4 lần. Gửi các cháu nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 1953. Trong những bài thơ Trung thu Bác viết cho thiếu nhi, lời thơ bao giờ cũng thấm thiết, chứa chan tình cảm. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Tính các cháu ngoan ngoãn, mặt các cháu xinh xinh, mong các cháu cố gắng thi đua học và hành, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Thơ Trung thu năm 1952. Song, thơ Bác cũng thật bình dị. Đó không chỉ là sự bình dị của bút pháp nghệ thuật, mà chính là sự bình dị của cuộc sống. Cách nhìn trẻ em như bút trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Kêu gọi thiếu nhi. Và hơn hết là Bác mong các cháu chăm ngoan, mai sau gìn giữ giang sơn lạc hồng, sao cho nổi tiếng tiên rồng, sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam. Ngày nay thiếu nhi được sống trong hòa bình, được vui chơi học hành, được đảng và nhà nước cùng toàn dân chăm lo giáo dục bảo vệ. Mỗi năm Tết Trung thu đến, các em lại háo hức đón Tết Trung thu, đọc thơ Bác. Dưới ánh trăng rằm, các em vui múa lân trước đèn ông sao và cùng hát vang bài ca Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam. Tất cả những sự kiện đó cho thấy, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc chăm lo cho thế hệ tương lai là khát vọng, là mục đích mà người đã luôn cố gắng cùng dân tộc vươn tới. Mỹ tục văn hóa về Tết Trung thu từ bao đời truyền lại và tiếp nối bằng tính nhân văn của xã hội mới khi luôn luôn hướng tới và làm những điều tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Tất nhiên, cùng với sự vận động phát triển của xã hội, các nhu cầu đã có biến đổi và khả năng đáp ứng nhu cầu cũng đã có bước phát triển. Nhưng dù thế nào thì đối với chúng ta, tổ chức Trung thu cho con em trong gia đình, cho trẻ em trong cộng đồng, dù là sự giáo dục một giá trị văn hóa tinh hoa của truyền thống, dù là sự thể hiện thái độ trách nhiệm trước trẻ em. Một mùa Trung thu nữa lại đến, dẫu Bác Hồ kính yêu mãi mãi đi xa, nhưng trong sâu thẳm trái tim của mỗi thiếu nhi Việt Nam đều chan chứa những tình yêu thương sâu đậm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng. Tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi Việt Nam sẽ mãi mãi hiện hữu, mãi mãi sáng soi, dịu hiền như ánh trăng đêm rằm, trở thành nguồn động lực để lớp lớp thiếu niên nhi đồng học tập, rèn luyện, phấn đấu, trở thành những người làm chủ, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước theo đúng mong mỏi lúc sinh thời của Bác Hồ kính yêu. Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục Câu chuyện buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Nagorno-Karabakh đã tuyên bố giải thể nước Cộng hòa tự xưng sau một thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa khu vực này với Azerbaijan. Samven Saramanyan, lãnh đạo Cộng hòa Nagorno-Karabakh, tự xưng hôm qua 28 tháng 9 đã ban hành sắc lệnh giải thể tất cả các cơ quan nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 2024. NKR Info Center trích dẫn sắc lệnh của ông Saramanyan rằng Cộng hòa Nagorno-Karabakh không còn tồn tại. Sắc lệnh cũng nói rằng cư dân trong khu vực bao gồm cả những người đã rời đi nên làm quen với các điều kiện tái hòa nhập do Cộng hòa Azerbaijan đề xuất và đưa ra quyết định độc lập về việc nên ở nơi mới đến hay quay lại Nagorno-Karabakh. Theo sắc lệnh, việc giải thể nước Cộng hòa tự xưng diễn ra do tình hình quân sự chính trị khó khăn hiện nay và nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người dân Nagorno-Karabakh, đồng thời tính đến thỏa thuận cho Nga làm trung gian với Azerbaijan. Tuyên bố cho biết, điều này cho phép cư dân ở khu vực ly khai, bao gồm cả quân nhân đã hạ vũ khí, được đi lại tự do. Nagorno-Karabakh là khu vực được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan, nhưng vùng này đã ly khai khỏi Azerbaijan từ 30 năm trước.
Hôm qua ngày 28 tháng 9, theo Politico, cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ diễn ra trong tháng 10 năm 2023. Theo kế hoạch, Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại thành phố Washington vào ngày 20 tháng 10. Cuộc họp thượng đỉnh gần nhất giữa Liên minh châu Âu và Mỹ diễn ra hồi tháng 6 năm 2021. Brussels và Washington đã hợp tác chặt chẽ kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương dường như đã trở lại đúng hướng sau những năm đầy biến động dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn đang nỗ lực giải quyết những bất đồng trong quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, đáng chú ý nhất là về chính sách thương mại.
Ngày 1 tháng 10 tới là thời điểm chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa nếu Quốc hội không thông qua ngân sách hoạt động cho chính phủ. Điều này có nghĩa các cơ quan cung cấp dịch vụ công bị hạn chế hoạt động, dẫn tới ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Mỹ. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy các nghị sĩ của hai chính đảng tại Quốc hội Mỹ chịu thỏa hiệp với nhau để thông qua ngân sách cho chính phủ kịp thời hạn nửa đêm thứ Bảy tuần này. Các phương án giải quyết tình thế đối đầu này rất ít, hiện mới chỉ có Thượng viện thông qua kế hoạch tạm thời để gia hạn thời gian hoạt động cho các cơ quan chính phủ, nhưng vẫn còn cần Hạ viện thông qua, mà việc này không dễ vì Hạ viện do đảng đối lập, tức là đảng Cộng hòa nắm giữ. Ông Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố, chưa đến thời hạn và chúng tôi vẫn đang nỗ lực, chúng tôi làm việc đến đêm. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc này, không ai được lợi ích gì nếu chính phủ đóng cửa. Thời hạn nửa đêm thứ Bảy chỉ còn tính bằng ngày mà Quốc hội Mỹ vẫn chia rẽ rõ rệt. Cái khó của lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ là dù có muốn nỗ lực để ngân sách cho chính phủ được thông qua, thì các nghị sĩ thuộc đảng của họ lại yêu cầu giảm ngân sách cho chính phủ xuống mức thấp hơn mức mà họ đã đồng ý với Tổng thống Biden. Mâu thuẫn như vậy là không chỉ giữa phe Cộng hòa với phe Dân chủ, mà còn trong nội bộ các nghị sĩ Cộng hòa và cả giữa Hạ viện và Thượng viện.
Quốc hội Triều Tiên vừa nhóm họp trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng. Quốc hội Triều Tiên đã nhất trí thông qua chương trình nghị sự quan trọng nhằm xây dựng chính sách của Triều Tiên về lực lượng hạt nhân thành luật cơ bản của nhà nước. Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un nêu rõ, chính sách xây dựng lực lượng hạt nhân của Triều Tiên đã được xác định lâu dài là luật cơ bản của quốc gia, không ai được phép coi thường. Ông cho biết Triều Tiên phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân để giữ vững lợi thế trăn đe chiến lược và ngăn chặn các hành động khiêu khích. Ngoài ra, Quốc hội Triều Tiên cũng thông qua một số kế hoạch sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Hiến pháp Triều Tiên thông qua quyết định thành lập Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia thuộc Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Triều Tiên.
Hàn Quốc chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Trung Thu kéo dài trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 28 tháng 9. Đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm đối với người dân nước này. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Seoul, nhân dịp lễ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đệ nhất phu nhân đã gửi thông điệp chúc Tết tới toàn thể nhân dân. Trong video chúc mừng, Tổng thống gửi lời chúc toàn dân có một mùa Trung Thu thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy. Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng bày tỏ cảm ơn lực lượng quân đội, cảnh sát và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời kêu gọi người dân chung tay giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn để lan tỏa tình người và để mọi người dân dù ở đâu cũng đều được có một mùa Trung Thu an lành, ấm áp. Đây là Tết Trung Thu đầu tiên Hàn Quốc bãi bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch COVID-19 sau 3 năm và cũng là lần đầu tiên chính phủ cho phép nghỉ Trung Thu 6 ngày liên tục, nên người dân Hàn Quốc đổ về quê đón Tết rất đông. Dự kiến sẽ có hơn 40 triệu lượt người sẽ về quê hoặc đi du lịch thăm thân trong dịp nghỉ lễ năm nay, tăng 27% so với năm ngoái. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình do biên tập viên Công Thức biên soạn dưới sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Quốc Thái, Ngọc Hương cùng kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng, thân ái chào tạm biệt.